chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, 19 tuổi, Liễu Tiền Tấn đã từ bỏ giấy gọi nhập học của trường đoàn cao cấp để lên xe hoa với con trai của gia đình giàu có nhất thị trấn Chân Mây. Sau kinh tế mở cửa, nhờ hậu thuẫn của nhà chồng, Lương Thu Liễu đã trở thành người tiên phong trong hợp tác làm ăn với các chủ hàng Trung Quốc. Lăn lộn trong thời kỳ buôn lậu cực thịnh, cô ta nhanh chóng vươn lên thành một bà trùm hàng lậu khét tiếng nhất vùng Ải Bắc. Khi buôn lậu thoái trào, Liễu nhanh chóng thành lập công ty Đại Phong Thu chuyên về lĩnh vực hàng tạm nhập tái xuất. Cô ta đường đường chính chính trở thành một doanh nhân được ca tụng. Gia tài mỗi ngày một phình lên khôn kể. Tên tuổi của Liễu Tiền Tấn được xây dựng không chỉ bằng tiền mà còn bằng bản lĩnh và trí tuệ. Liễu Tiền Tấn bị bắt. Cái tin đó đã làm chấn động Ải Bắc. Sự nổi tiếng bởi quyền lực và tiền bạc của cô khiến không ai tin cô lại dễ dàng bị bắt như vậy. Nhưng nhiều nguồn tin có cơ sở cho biết cô ta đang bị tạm giữ tại trụ sở Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an về tội buôn lậu và bị thẩm vấn bởi Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Kinh tế 3, Đại tá Cao Xuân Tùng, người từng 3 lần thua Liễu Tiền Tấn. Buổi thẩm vấn đầu tiên, cả Đại úy Hà Xuân Vũ và Đại tá Cao Xuân Tùng đều không khai thác được gì từ Liễu bởi cô luôn giữ một thái độ bình thản, sự khôn ngoan và tinh vi. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Phận Liễu của tác giả Chu Thanh Hương trong buổi đọc truyện hôm nay. Khi đó, Liễu vừa tròn 6 tuổi, Cái Linh gần 3 tuổi, cậu em trai út thì vừa chào đời chưa được bao lâu. Một mình mẹ phải bươn chải trèo trống, chăm lo cho cả gia đình. Ngày nắng thì cày thuê cuốc mướn, trời mưa thì mò cua bắt ếch, rồi buôn thúng bán mẹt, phu hồ, thợ may. Từ khi biết nhận thức, Liễu chưa từng thấy mẹ ngơi tay làm lụng. Đến khi đất nước thống nhất, hòa bình, tưởng rằng từ giờ, gia đình 5 người sẽ được sum họp, mẹ sẽ bớt phần vất vả, thì bố cô lại vĩnh viễn nằm ở nơi đất khách quê người. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng Liễu thấy mẹ khóc. Khóc đến mức trời đất đổ mưa, khóc đến mức những người xung quanh cũng không thể kìm được sự xúc động cay xè. Để rồi sau này, dù có trải qua bao nhiêu biến động thăng trầm, bà cũng không bao giờ rơi nước mắt nữa. Bởi bà biết, chồng mình cũng chỉ là một trong hàng triệu người con đã cống hiến máu xương cho Tổ quốc, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Ngày ông ra đi, bà và chồng đã ước hẹn, nếu ông không về được nữa, thì tâm nguyện lớn nhất chính là bà phải kiên cường, mạnh mẽ thay ông nuôi dạy các con. Giờ ông không còn nữa, điều duy nhất bà có thể làm được là hoàn thành tâm nguyện của chồng. Vậy nên, bà đã dành trọn nước mắt và yếu đuối của đời người khóc để trong một lần duy nhất ấy, rồi sau đó phải mạnh mẽ hơn nữa để nuôi nấng và dạy bảo các con khôn lớn thành người. Liễu chợt thấy hình bóng của mẹ dường như cao lớn hẳn. Bờ vai mảnh mai gầy guộc cũng trở nên thật vững vàng, đáng tin. Thế là thương nhớ và tủi thân vì sự ra đi của bố không hề vơi đi. Nhưng tình yêu mà Liễu dành cho mẹ và gia đình mình tăng lên nhiều lắm. Cô bé 6 tuổi kéo tay áo, lau nước mắt của mình và lau cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mẹ. Con cũng sẽ mạnh mẽ. Con cũng sẽ giúp bố chăm sóc mẹ và các em. Và cứ thế, Liễu chững chạc trưởng thành. Ban đầu chỉ là chăm em, cơm nước giặt rũ, coi sóc gia đình. Dần dần trở thành việc gì cũng biết, nghề gì cũng từng trải qua. Năm Liễu 12 tuổi, gói bánh chưng tày, bánh cóc đã không ai chê được. 13 tuổi thì nấu chè làm kẹo, cuốn thuốc lá, làm nương, cấy mạ, gặt lúa. Đã nổi tiếng nhanh và đẹp nhất vùng. Song việc mà Liễu giỏi nhất không phải chuyện làm ra, mà là bán những sản phẩm ấy. Thường thường, mẹ Liễu vẫn đi cày thuê cuốc mướn. Nhưng buổi tối hoặc vào những ngày mưa nhàn việc, bà lại làm rất nhiều món để tranh thủ bán vào mỗi dịp chợ phiên. phiên chợ ở thị trấn vùng cao họp vào ngày có đuôi 2 và 7 âm, tức là mồng 2, mồng 7, 12, 17, 22, 27 âm lịch hàng tháng, tại bãi đất trống ở gần cuối thị trấn. Bãi đất này đất rộng và được dựng sẵn ở những gian hàng lợp cỏ xanh. Ngày thường, người ta vẫn bày bán vài mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhu cầu của người dân thị trấn. Nhưng đến ngày chợ, nó sẽ trở nên đặc biệt đông vui tấp nập. Những dịp này, bà con dân tộc từ các vùng sâu vùng xa sẽ gánh gồng gạo, ngô, khoai sắn hay các hàng lâm sản như rễ cây, lá thuốc, chim núi, thú rừng để trao đổi lấy gạo, muối, dầu hỏa và các vật dụng thiết yếu. Mẹ Liễu cũng gác lại chuyện làm thuê, tranh thủ bán hàng quà vặt. Sạp hàng của bà đơn giản lắm, chỉ là một chiếc mẹt bày dưới gốc cây xã hương già, bán vài thứ ăn lặt vặt, tự làm như kẹo lạc, kẹo dồi, mạch nha, bánh đầu tây. Thời buổi khó khăn, người có tiền để mua quà vặt không nhiều. Chúng vụ giáp hạt đói ăn thì càng chẳng bán được cho ai. Thế mà vào tay Liễu thì mọi chuyện trở nên khác hẳn. Mẹt quà vặt, dù đầy hay vơi, dù nhiều hay ít cũng đều hết sạch. Nhiều hôm còn chưa tan buổi sáng, người ta đã thấy cô bé thảnh thơi cắp mẹt về. Cũng phải thôi, lúc nào bán hàng, Liễu cũng tươi như hoa. Vừa vâng dạ lễ phép, vừa khéo léo chào mời, ai mà chả thích. Cô bé còn rất sáng ý. Hồi đó chưa sẵn túi ni lông, giấy gói, nên mọi thứ chủ yếu được gói bằng lá chuối hoặc lá dong. Thành ra, mấy loại bánh như tai mèo, bánh xoắn, dễ bị vỡ nát. Kẹo cũng hay chảy nước, dính vào nhau. Thế là Liễu bàn với mẹ, chặt cây tre già về trẻ lạt. Bánh thì xỏ thành sâu, kẹo thì xiên thành que, rất tiện ăn mà không bẩn tay. Liễu lại chu đáo đun thêm ấm lá nếp, bày thêm một hai chiếc ghế con. Ai khát cũng có thể uống, ai mỏi cũng có thể ngồi. Đặc biệt là đám trẻ con lại càng thích chị Liễu bán hàng, vì thỉnh thoảng lại được tặng con cào cào, con tôm tết bằng lá chuối. Thế nên lúc nào hàng của Liễu cũng đông khách, bán một loáng là xong. Người tốt bụng thì khen cô bé có duyên bán hàng, khéo chiều lòng khách. Nhưng cũng có người xấu miệng bảo mới tí tuổi đầu đã rửa bài khôn vặt. Sau này lớn lên chẳng biết đứa con gái như thế sẽ thành ra cái dạng gì. Quả nhiên đến năm 19 tuổi, từ một cô gái nghèo hèn cơ cực, Liễu đã đột ngột đổi đời, trở thành con dâu của gia đình giàu nhất nhì thị trấn. Người ta chẳng ngạc nhiên, chỉ không ngừng chỉ trỏ, nói cô là đũa mốc tròi mâm son, là chuột sa chĩnh khảo, biết cách leo cao đổi đời. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu ở đời cái gì cũng có giá của nó. Cơm nhà giàu tuy ngon, nhưng nuốt được không dễ chút nào. Liễu giật mình thức dậy, cô vội vã đẩy cánh cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài bầu trời. May quá, vẫn là một màn đêm thăm thẳm. Cô lại ngoái nhìn chiếc đồng hồ Liên Xô, lúc này mới hơn 4 giờ. Liễu thở ra nhẹ nhõm, nhanh chóng bước xuống giường, đi thẳng vào nhà bếp. Đã thành cái lệ, việc đầu tiên mỗi sáng của cô chính là nhóm hai cái bếp lò, một để nấu cơm sáng, một để đun nồi nước lớn cho cả nhà dậy rửa mặt đánh răng. Trong khi chờ nước sôi, cô lại tranh thủ vo gạo, rửa sau quét nhà, quét sân. Đến khi nồi nước to sôi sùng sục, đủ để đổ đầy mấy ấm nước lớn và nồi cơm cũng được nhấc xuống cạnh bếp lò, Liễu mới yên tâm đi đánh răng rửa mặt, chải lại mái tóc dài ngang lưng, rồi kẹp búi lên. Đúng 6 giờ, nhà cửa phải sạch sẽ tinh tươm, cơm canh dọn sẵn. Sau đó, Liễu mới chuẩn bị chiếc thau đồng cùng hai chiếc khăn mặt trắng tinh đến trước cửa phòng bố mẹ chồng. Nếu bà Huê cho phép, thì cô có thể bưng vào. Không thì phải đứng đấy, chờ cho đến khi nào được lệnh. Sau này, khi nghe Liễu kể lại, con gái cô đã cho rằng đó chỉ là chuyện ở trên phim. Nhưng khi ấy, đó lại là chuyện rất bình thường ở ải Bắc. Bởi nơi đây vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề của các hủ tục từ ngày xưa để lại. Nhà chồng Liễu tuy không phải Trâm Anh Thế Việt, nhưng gia đình bà Huê lại là cự phú lâu đời. Ngay cả trong những năm tháng chiến tranh, trong khi nhiều người khốn đốn thì bà vẫn có của ăn của để. phần vì gia đình bà sớm thức thời ủng hộ cách mạng, phần vì người trong nhà đều có tài xoay sở, đặc biệt là bà Huê. Ngay khi cô còn chưa chính thức vào cửa, bà đã nói: "Tân tiến hiện đại ở đâu tôi không biết, nhưng nhà này được như ngày nay là nhờ cái nếp gia giáo ông bà tổ tiên để lại. Không một ai được quyền thay đổi. Nếu không tin, chị cứ thử mà xem." Đến khi về làm dâu, cô càng hiểu cuộc sống trong gia đình này chẳng khác chế độ phong kiến ngày xưa là mấy. Làm con dâu là phải nhất bố mẹ, nhì chồng con. Dù đúng dù sai, đều không được cãi. Ngay cả việc trước đây chẳng có cái tục bưng nước buổi sáng cho bố mẹ chồng rửa mặt. Cùng lắm là đun sẵn nồi nước nóng thôi. Nhưng bà Huê lại nghiêm khắc phán: "Thời nào cũng phải hiếu nghĩa làm đầu. Ngày trước tôi cũng sáng bê chậu rửa mặt, chiều thay nước ngâm chân cho bố mẹ chồng đấy thôi." Thế là Liễu biết cái nếp gia giáo của gia đình từ đâu mà có. Nhưng cô không dám thắc mắc. Những người khác càng chẳng dại mà tham gia ý kiến. Sau khi chuẩn bị tinh tươm mọi việc, Liễu bưng chậu nước đến trước cửa một căn buồng được làm bằng gỗ lim đen bóng, cổ điển và chắc chắn, khác hẳn với cánh cửa bằng gỗ bạch đàn rẻ tiền, dễ cong vênh ở buồng cô. "Dạ thưa, con mời bố mẹ rửa mặt ạ." Loáng thoáng bên trong có tiếng động, dường như là tiếng ho nhẹ và tiếng nói chuyện, nhưng không ai đáp lại lời cô. Liễu đã quá quen với chuyện đó nên không thắc mắc. Chỉ lặng lẽ đặt chậu nước xuống chân, rồi đứng đợi. Cô nhớ, lần đầu tiên đứng bưng nước cho bố mẹ chồng cũng là như vậy. Khi cô gõ cửa, trong phòng rõ ràng là có tiếng nói chuyện, nhưng không hề có ai trả lời mình. Liễu cứ nghĩ, bố mẹ không nghe tiếng, nên hắng giọng, gõ mạnh hơn. Không ngờ, cánh cửa bật toang. Bà Huê không giấu nổi sự giận dữ. "Cô định phá nhà tôi đấy hả?" Con xin lỗi. Tại con nghĩ là bố mẹ chưa nghe tiếng nên..." "Tôi già, nhưng còn chưa điếc. Chị mong điều đấy lắm phòng." Bà nguyết dài, khiến Liễu thực sự bị sốc. Sao cô nói một đằng, lại khiến mẹ chồng hiểu sang hẳn một nẻo thế? May mà bố chồng cô đã kịp thời bước ra can thiệp. "Con nó mới về làm dâu, nên nhiều chuyện chưa biết. Bà đừng nghiêm khắc quá." Liễu nhìn ông đầy cảm kích. Thực ra, ông vốn là thầy giáo dạy văn của Liễu hồi cấp 3, vừa nghỉ hưu chưa được bao lâu. Ngày trước, chính vì thấy gia cảnh của nhà Liễu quá khó khăn, suýt phải nghỉ học, nên ông đã ngỏ ý giúp đỡ bằng cách bảo cô đến bán hàng thuê cho cửa hàng tạp hóa của bà Huê. Cũng chính từ đấy, Liễu mới quen biết Trần Hải Lâm, con trai cả của ông. Đến mấy năm sau thì nên duyên vợ chồng. Ông hiểu và yêu quý Liễu, nên luôn bênh vực, nói đỡ cho cô. Tiếc rằng bây giờ không thể giống ngày xưa được nữa. Bà Huê quay phát sang ông tức giận. "Đây là chuyện đàn bà con gái, ông đừng có xen vào. Quan hệ thầy trò vốn như cha với con. Ông có giúp đỡ cô, cũng không ai dị nghị. Nhưng nếu là bố chồng con dâu thì lại khác. Có rất nhiều điều tế nhị không thể can thiệp vào. Nếu không thì càng rắc rối phức tạp hơn. Huống chi từ trước đến nay, ông cũng không phải là người có thể khắc chế được vợ. Vậy nên kể từ đó, tất cả những công việc khác trong nhà, dù từng có tiền lệ hay chưa, chỉ cần bà đã nói thì Liễu đều phải làm. Không ai có quyền thay đổi." Chuyện ngày trước làm ánh mắt Liễu thoáng pha thêm cảm xúc. Nhưng chưa kịp nhận ra là nỗi buồn hay cay đắng, thì cánh cửa phòng đã bật mở ra. Là ông Quân, bố chồng cô. Ở tuổi lục tuần, ông không đậm người nhưng phúc hậu. Mái tóc muối tiêu vắt ngang trên vành kính gọng sừng càng khiến ông trông đạo mạo, dễ gần hơn. "Con vẫn ở đây à?" Ông ngạc nhiên khi thấy Liễu đứng đợi ở cạnh cửa. "Lần trước, bố đã dặn, nếu không nghe tiếng trả lời, thì cứ để chậu lại là được rồi mà." "Dạ, không sao. Bố mẹ thức rồi thì để con mang nước vào. Cơm sáng cũng chuẩn bị xong xuôi rồi ạ." Liễu dậm chân nhưng ông Quân đưa tay ra ngăn lại. "Mẹ con nói sáng nay trong người hơi mệt, muốn nằm thêm." "Con hiểu rồi, Vậy con sẽ đi dọn hàng. Bố mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ. Liễu xin phép, rồi vội vã bước ra nhà ngoài. Bố mẹ chồng chưa ăn, thì cô cũng chưa được phép ăn cơm sáng. Nhưng công việc thì vẫn phải làm. Quầy tạp hóa của bà Huê là cửa hàng lớn nhất nhì thị trấn, phục vụ từ nông cụ, cuốc xẻng, bánh kẹo cho đến tận cái tăm. Vậy nên, ngoài mấy chiếc kệ to đùng bên trong, trước cửa nhà bà còn có hai sạp lớn để bày vô số các loại hàng. Bình thường, sau khi bày cơm sáng xong, Liễu đều tranh thủ ăn thật nhanh để còn ra dọn hàng. Sau đó, cô sẽ vừa phụ bảo Huê buôn bán, vừa tranh thủ làm những việc khác, đặc biệt là gánh nước. Mẹ chồng cô vốn tính sạch sẽ, nên mỗi ngày thường dùng rất nhiều nước. Ngày xưa các cụ quan niệm, nước rửa rau 3 lần là sạch, nhưng bà rửa 5 lần còn chưa thấy yên tâm. Nhà thì một ngày quét, cách ngày lau, giặt quần áo cũng phải 2 vò 4 rũ. Việc gì cũng cần đến nước, nên bà sắm hẳn 2 chiếc chum sành khổng lồ đựng được cả mét khối nước đặt trong sân bếp. Từ ngày đầu tiên đặt chân về làm sâu đã thành cái lệ. Cứ ngày 2 buổi, trưa và tối, sau khi dọn dẹp nhà cửa, giặt rũ cơm nước xong xuôi, Liễu đều phải gánh đầy 2 chum nước ấy thì mới hết công việc của một ngày. Nếu hôm nào chỉ phải gánh 1 ca, thì chắc chắn là Liễu ốm nặng hoặc mẹ chồng đi vắng lâu ngày. Chưa đến, khi cả nhà ngủ trưa, thì Liễu mới có cơ hội được ngả lưng ở gian nhà ngoài, vừa trông hàng, vừa tranh thủ nghỉ ngơi. Chiều thì vào rừng lấy ít củi, cuốn thuốc lá hoặc giúp mẹ chồng nhận và sắp xếp hàng hóa. Tối đến lại lo chợ búa cơm nước, lại gánh đầy 2 chiếc chum khổng lồ. Người ta vẫn nói, làm con sâu nhà giàu sung sướng thành thơi. Còn Liễu chỉ thấy ngoài việc không phải lo 3 bữa ăn, thì khối lượng công việc của cô còn nhiều hơn ngày trước, mà lại không vui vẻ, ấm áp bằng. Liễu dọn hàng đã gần xong, công việc chẳng nặng nhọc như vác cuốc ra vườn hay cấy mạ gặt lúa, thế mà mồ hôi vẫn ướt thấm khuôn mặt. Cô liếc nhìn vào bên trong, vẫn còn mấy thùng đường phết nữa, cố vậy. Ở thị trấn vùng cao này, ngoài lúa, ngô, khoai, còn có những ruộng mía khá lớn, đủ cung cấp đường cho cả một vùng. Mỗi khi đến mùa thu hoạch, người dân hái mía về, ép nước ra nấu lên và cô lại thành những bánh đường phên to bằng viên gạch. Thường thường, đường phên có thể ăn sống như một món quà vặt hoặc nấu kẹo, làm bánh nên bán rất chạy. Mỗi tội là bánh đường phên rất nặng, mỗi thùng lên đến 50 cân. May mà Liễu được trời cho sức khỏe, bình thường vẫn nhấc lên cái một. Ấy thế mà hôm nay, không hiểu sao vừa mới bê thùng đầu lên, cô đã phải thả phịch xuống vì tự nhiên mắt mở đi, trời đất nghiêng ngả, làm cô suýt ngã. Cẩn thận! Vừa may, khi đó có một bàn tay vững chắc vươn xa, kịp thời đỡ lấy thùng đường và giữ cho cô khỏi ngã. Liễu định thần nhìn lại thì nhận ra đó là một thanh niên trẻ, có mái tóc để hơi dài, áo sơ mi trắng và chiếc quần ống loe đúng mốt hiện hành. Khuôn mặt cũng khá sáng sủa bảnh bao. Đó là Hào, một người hơn cô 2 tuổi nhưng học cùng lớp cấp 3 ngày trước. Sao Hào lại ở đây? Không phải cậu đang đi thủ đô học đại học sao? Liễu ngạc nhiên hỏi Hào mà trái tim vô tình nhói lên một nhịp. Ngày đó, cô đến nhà ông Quân làm thuê là để dành dụm tiền đi thi đại học. Không ngờ, cuối cùng lại vội vã lấy chồng, bỏ lại một ước mơ mãi mãi chỉ còn là mơ ước. Tuy Liễu đã tự dặn lòng sẽ không bao giờ hối hận, nhưng mỗi khi vô tình nhắc đến 2 từ đại học thì trái tim lại không thể kìm được nhói đau. Hào vốn học rất giỏi, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên đến trường chậm 2 năm. Anh chưa bao giờ ép các bạn cùng lớp phải gọi mình là anh, mà chỉ luôn nhẹ nhàng cười. Trường được nghỉ 1 tuần, nên tôi tranh thủ về thăm nhà. Sao nặng thế này mà Liễu còn cố bê? Suýt nữa là bị thương rồi. Chưa kể mặt cậu nhìn xanh lắm. Đã ăn uống gì chưa? Nghe Hào nhắc, Liễu mới nhớ ra là từ sáng đến giờ mình chưa có cái gì vào bụng. Thảo nào mắt cứ hoa lên, chân tay cũng chẳng còn sức nữa. Tôi không sao, dọn xong rồi đi ăn cũng được. Cô định bê nốt mấy thùng còn lại, nhưng Hào đã gạt đi, mau mắn giành lấy. Thôi, để tôi. Ai lại đứng nhìn con gái làm việc nặng bao giờ? Liễu còn chưa kịp nói, Hào đã nhấc xong thùng đường bê ra. Cô thoáng lúng túng vì sự ga lăng đó. Thật thà mà nói, dù ngày xưa chung lớp, nhưng cô không ấn tượng về anh nhiều lắm. Bởi khi đó, cô luôn có nhiều bạn bè vây quanh, nhất là các bạn nam. Họ đều chủ động bắt chuyện và tranh nhau thể hiện sự ngưỡng mộ của mình với cô bí thư xinh đẹp, tài hoa nhất trường. Tiếc rằng, Liễu quá bận bịu làm lụng kiếm tiền giúp mẹ, vừa tất bật học hành, hoạt động trường lớp, nên chẳng còn tâm trí thời gian để ý đến chuyện yêu đương. Hoặc là có, nhưng chính cô đã cố gắng chôn chặt nó vào đâu đó. Hào cũng không ngoại lệ, dù anh là một trong những thanh niên ưu tú điển trai nhất trường. Cô nói nhiều với anh hơn một câu, nhìn nhiều hơn một chút, chỉ đơn giản vì cả hai đều là cán bộ lớp, và anh từng giúp cô một vài chuyện mà thôi. Cảm ơn. Liễu bình thản nói, rồi nhắc lại câu hỏi vừa nãy. Cậu đến nhà tôi có việc gì sao? Anh ấy đến tìm tôi đấy, chẳng lẽ không được à? Hào chưa kịp trả lời, một giọng nói khó chịu đã vang lên. Liễu quay lại, thì nhận ra là Loan, em chồng mình. Loan ít hơn Liễu một tuổi và học thua cô một lớp. Ngay từ hồi còn đi học, Loan đã không thích Liễu. Đến khi trở thành chị dâu em chồng, Loan càng xem thường cô là kẻ đũa mốc trèo mâm son, cố tình đu bám nhà mình để được đổi đời. Ngày trước, Liễu chưa từng e dè sợ sệt một ai. Nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi. Cô đã làm dâu nhà người ta. Mà thứ hạng trong gia đình của hai người chênh lệch không chỉ là một chút. Trong khi một ngày mới của Liễu bắt đầu từ trước bình minh, sau đó quần quật chẳng có lấy phút thanh nhàn, thì Loan tha hồ ngủ vùi đến tận giờ đi học. Bữa sáng dọn sẵn, Loan thích thì ăn, không thích thì mua quà bánh. Công việc nặng nhọc nhất mà cô phải làm là đến trường đi học. Lúc nào bố mẹ cằn nhằn lắm thì mới đứng trông hàng 5-10 phút cho có lệ. Vậy nên chẳng có gì lạ khi Liễu luôn nhường nhịn, chứ chẳng bao giờ đối đầu với Loan. Lần này cô cũng chỉ gật đầu nhã nhặn. Thì ra là như thế. Vậy Hào nói chuyện với cô Loan đi, tôi xin phép. Liễu định quay đi, nhưng Hào lại bất ngờ lên tiếng hỏi. Anh Lâm không về sao? Khoa anh ấy cũng được nghỉ mà. Tôi không rõ. Chắc anh ấy còn bận việc. Lúc nào có thể thì tự khắc sẽ về thôi. Rồi Liễu không quan tâm đến hai người nữa. Bước nhanh vào nhà. Thay vì đứng đây gây thù chuốc oán với em chồng. Rõ ràng cô nên lo cho cái bụng đang sôi ùng ục của mình hơn. Cơm sáng ở nhà chồng cô không cầu kỳ lắm. Chỉ có một ít thịt băm, đĩa cải xào và bát canh khoai. Nhưng so với các gia đình khác đã là sung túc lắm. Huống chi, từ lúc thức dậy cho đến hết ngày, cô làm việc hầu như không ngừng nghỉ. Nếu không ăn thì không thể nào chịu được. Vậy nên, Liễu càng nhanh chân bước vào bếp. Nhưng khi vừa đến nơi thì lại sững sờ. Trước mặt cô, mâm cơm nóng hổi ngon lành chỉ còn lại bát đũa ngổn ngang. Thịt hết sạch đã đành. Ngay cả đĩa rau xào chỉ còn vài miếng cũng bị một thằng bé chừng 12-13 tuổi, người duy nhất còn ngồi lại trên mâm, chút cả vào tô canh khoai đang lổn nhổn những mẩu xương ăn thừa. Vừa thấy Liễu xuống đến nơi, nó đã nhảy tót khỏi mâm và lè lưỡi trêu gan. Không cho đồ đũa mốc ăn cơm, không cho đồ đũa mốc ăn cơm, lêu lêu. Nói rồi, nó cười phá lên và chạy biến đi, để lại Liễu bàng hoàng chết lặng. Thằng bé đó là Luân, cậu em trai út của chồng cô, cũng là bạn học cùng lớp với thằng Tuấn, em trai Liễu. Trước đây, cô đã được nghe em trai kể về Luân, cậy mình nhà giàu, hách dịch, bắt nạt bạn bè. Không ngờ, có ngày chính mình lại trở thành nạn nhân của thằng bé tai quái đó. Luân thường xuyên giấu đồ của Liễu, vẽ bậy lên quần áo, đồ đạc hoặc làm bất cứ chuyện gì để hành cô khổ sở. Ban đầu Liễu cũng giận lắm. Nhưng rồi cô phát hiện ra, thằng Luân còn được bà Huê cưng chiều hơn cả Loan. Ở lớp có ai phản ảnh với con bà sẵn sàng chỉ thẳng mặt người đó mà nói đấy là do bọn trẻ kia không biết điều, giáp tâm gây sự với con mình trước. Ngay cả khi thầy cô giáo đứng ra phân tích, bà vẫn khăng khăng cho rằng mọi người chuyện bé xé ra to, ghen tị với con mình thông minh, hiếu động nên đặt điều vu khống. Chứng kiến cảnh đó rồi, Liễu còn có cách nào hơn là ngậm thêm một quả bồ hòn? Nhưng lần này, thằng bé thực sự là quá lắm. Biết bố mẹ không ăn cơm sáng nên nó mới cố tình ăn sạch thức ăn và trộn lẫn đồ thừa với những thứ bỏ đi để cô không còn gì động đũa. Như thế, phải chăng vẫn là hiếu động bình thường? Hay ở căn trong nhà này, cả đứa trẻ cũng có quyền khinh miệt xem thường cô? Liễu chợt nghe mắt mình cay cay. Rốt cuộc, cô đã làm gì sai để phải chịu đựng tất cả những chuyện này? Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Phận Liễu của tác giả Chu Thanh Hương. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.